Chương 12. Sự kiều diễm trong cung điện Ai Cập. Trước đó mấy ngày, khi biết tin một trong ba viên quan chấp chính của La Mã sẽ sang thăm Ai Cập, người dân thành Alexandra bàn luận xôn xao. Có người nói đây là lần thứ hai Antonius đến Ai Cập. Từ 14 năm trước, ông ta đã từng có mặt ở đây. Khi đó, ông ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Một viên lính già nói tiếp, năm đó, tôi đã gặp ông ta. Ông ta đến cùng với viên quan ngoại giao Cicero của La Mã, hộ tống Ptolemy 12 về nước khôi phục lại ngôi vị. Đúng vậy, ông nói làm tôi nhớ lại, chúng ta đã gặp Antonius ở cảng. Khi đó, ông ta mới 29 tuổi, người gầy, cao và khỏe mạnh. Thoát cái đã 14 năm trôi qua, không ngờ ông ta đã trở thành quan chấp chính La Mã. Tôi nhớ rất rõ khi đó ông ta chỉ giữ một chức quan rất nhỏ của La Mã. Thực ra, sau khi Caesar chết, Antonius mới nổi lên. Trước đó, ông ta mới chỉ là một tướng quân. Nghe nói Antonius là người thô lỗ. Sau khi Caesar chết, La Mã rơi vào cảnh loạn lạc. Ông ta đã cùng với binh lính mở tiệc ăn mừng, chìm đắm trong tửu sắc. Thậm chí có nhiều lúc ông ta mặc áo giáp, đeo kiếm trên vai để vui vẻ cùng các kỹ nữ. Ông chỉ biết một mặt thôi, Antonius còn có rất nhiều điểm xuất sắc. Khi Caesar chết, phiến quân mưu sát ông vẫn tiếp tục thừa kế xông lên. Chúng tuyên bố sẽ giết hết đồng bọn của Caesar. Cả đất nước La Mã chìm trong cơn loạn lạc. Lúc đó, con nuôi của Caesar là Octavius sợ quá không dám xuất đầu lộ diện. Chỉ có Antonius đứng ra tổ chức long trọng lễ tang cho Caesar và đọc điếu văn nhắc lại công trạng Caesar, rất cảm động. Dù nói thế nào đi nữa thì Antonius cũng chỉ là một kẻ quê mùa. Sự dũng cảm con ta cũng chỉ là hữu dũng vô mưu mà thôi. Tôi thật không hiểu tại sao nữ hoàng lại dựa vào ông ta. Trước đây chúng ta đều hận Caesar, nhưng Antonius còn kém hơn Caesar về đạo đức. Tại sao lại để ông ta đến Ai Cập? Chuyện gì cũng không thể tuyệt đối được. Dù Antonius còn nhiều khiếm khuyết, nhưng người La Mã tin tưởng ông ta là người chính trực, có thể trở thành bạn đồng minh của Ai Cập, thậm chí còn giúp Ai Cập chúng ta chấn hưng đất nước. Chúng ta không nên tranh cãi nữa. Tôi nói cho mọi người biết một tin rất đáng tin cậy. Lần này đến Alexandra, Antonius không đem theo quân đội và hạm đội, chỉ đến thăm nữ hoàng Cleopatra với tư cách là quan chấp chính La Mã. Khi ông ta đến Alexandra với thái độ cung kính, chúng ta cũng phải trân trọng tiếp đón. Nếu đúng như ông nói, đây chỉ là chuyến viếng thăm mang tính chất xã giao, chúng ta phải chào đón Antonius. Nếu không ai dám làm bạn với Ai Cập nữa. Tôi e rằng sự việc không diễn ra như vậy. Chỉ cần ông ta không mang tai họa gì đến cho Ai Cập là tốt lắm rồi. Thần Amen sẽ phù hộ cho chúng ta. Cleopatra đã sớm nhận được thông tin Antonius sắp sang thăm Ai Cập. Do đó, nàng đã chuẩn bị rất kỹ và sắp xếp đón tiếp vị quan chấp chính mới La Mã này. Nàng quyết định tạo ấn tượng với Antonius bằng vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy của Ai Cập. Hơn nữa, nàng muốn chàng hiểu rằng trong cuộc đấu tranh thống trị La Mã và thế giới, chàng sẽ nhận được sự ủng hộ rất lớn về kinh tế từ phía nàng. Khi đó, tài năng của Antonius kết hợp với tiềm lực kinh tế của nàng sẽ tạo nên sức mạnh vô địch. Từ đó, chàng sẽ coi trọng Ai Cập, coi trọng vương triều Ptolemy và quyền lực của nàng. Ngay sau khi trở về Tarsus, Cleopatra đã rất bận rộn với công việc chuẩn bị. Nàng cho triệu tập hầu hết thợ trạm khắc nổi tiếng của Ai Cập để tu sửa lại cung điện, chế tạo ra đồ dùng bằng vàng bạc trong các bữa tiệc. Cho người đến Persian để mua những tấm thảm đẹp nhất và ra lệnh cho các thương gia buôn rượu dâng lên những bình rượu quý nhất, niên đại càng lâu càng tốt. Thậm chí, nàng còn cho người bố trí lại cảnh vật suốt dọc đường từ cảng Alexandra về đến cung điện. Cleopatra bố trí người dân Ai Cập đứng xung quanh cảng Alexandra để chào đón đoàn thuyền của Antonius. khi chàng bước xuống thuyền, trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Kể từ lần đầu tiên chàng đến Alexandra đến nay đã được 14 năm rồi. 14 năm trôi qua, chàng thấy nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Khi đó Ptolemy 12 cả ngày chú tâm vào những tác phẩm nghệ thuật và cây sáo của mình, không quan tâm đến việc triều chính. Tình hình Ai Cập rất loạn lạc. Cảng Alexandra bị tàn phá nặng nề. Chàng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên đến đây, chàng đã phàn nàn về sự tiều tụy của thành Alexandra, một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại đã đến lúc suy tàn. Tuy nhiên, đến nay, mọi thứ đã thay đổi. Điều khiến mọi người chú ý nhất đó là bức tường thành phòng vệ xung quanh cảng, cao lớn, được xây sát mặt biển, có thể chặn đứng được các mũi tấn công Ai Cập. Từ địa Trung Hải, tất cả tàu thuyền trên cảng Alexandra, gồm thuyền chở hàng viễn dương, các hạm đội và những chiếc thuyền du lịch đều được sắp xếp rất ngay ngắn. Những bãi cát trải dài dọc theo bờ biển lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Rất nhiều khách du lịch đang dạo bộ trên bãi cát, tạo ra cảnh tượng yên bình và phồn vinh. Dọc theo bức tường thành phòng hộ xung quanh cảng Alexandra đều được cắm cờ vào qua. Những lá cờ tung bay trong gió càng làm tăng thêm vẻ đẹp và sức sống cho thành Alexandra. Trên đường đi, Antonius nghe thấy rất rõ tiếng hoan hô của người dân, nhiệt liệt chào mừng quan chấp chính La Mã, nhiệt liệt chào mừng người anh hùng đáng kính của La Mã. Trong lòng chàng cảm thấy vui như mở cờ. Lần đầu tiên đến Ai Cập, chàng chỉ là một chàng trai vô danh giữ chức đội trưởng đội kỵ binh của Cicero. Không mấy ai biết tên tuổi, nhưng hôm nay sau 14 năm, chàng đã là một trong ba vị quan chấp chính của La Mã, được người Ai Cập chào đón nồng nhiệt. Hơn nữa, chàng sắp trở thành người tình của nữ hoàng Cleopatra. Nữ hoàng yêu quý của ta, nàng đang đứng đợi ta sao? Cứ nghĩ tới Cleopatra, chàng thường không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Nhớ lại lần đầu tiên chàng đến Ai Cập, nghe mọi người nói về công chúa của quốc vương Ptolemy 12. Cleopatra mới chỉ là một cô bé 15 tuổi. Đáng tiếc lúc đó, chàng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không có cơ hội gặp nàng. 14 năm sau, các vị thần đã đưa họ đến với nhau. Đó là điều hạnh phúc nhất trong đời Antonius. Con đường từ cảng Alexandra về cung điện còn náo nhiệt hơn cả. Từng dòng người xếp hàng thẳng tắp nối đuôi nhau. Các chàng trai, cô gái mặc lễ phục, đứng dọc hai bên đường dãy hoa và hoan hô. Trên cửa, các ngôi nhà ven đường đều được trang trí rất nhiều hoa và cây cảnh, khiến Antonius cảm thấy hiện tại không phải là mùa đông mà đang là mùa xuân tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, dù cảnh tượng có trang hoàng lộng lẫy đến mấy, cũng không thu hút được sự chú ý của chàng. Thậm chí, chàng không nghe rõ tiếng hoan hô vỗ tay của người dân Ai Cập nữa. Lúc này, tâm trí chàng đã hướng về cung điện Ai Cập, đến bên nữ hoàng Cleopatra. Trong đầu chàng chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ, đó là sắp được ôm nữ hoàng Cleopatra vào lòng. 2 tháng trôi qua mà chàng cứ ngỡ như đã 10 năm. Với những lúc rảnh rỗi, tâm trí chàng luôn hướng về Cleopatra. Nàng có khỏe không? Nàng vẫn xinh đẹp như vậy chứ? Liệu ta thực sự có được nàng không? Cung điện Ai Cập mỗi lúc một hiện rõ. Tim Antonius đập mỗi lúc một mạnh hơn, hai chân đang trung lên bần bật. Càng lúc càng đến gần cung điện, chàng đã nhìn thấy cánh cổng màu đỏ có treo đầy cờ hoa ở hai bên. Một tấm thảm đỏ trải dài từ cổng đến bậc thềm trên cùng. Chàng đã nhìn thấy nữ hoàng Cleopatra đang đứng ở bậc cao nhất để đón mình. Antonius không biết mình bước lên bậc thềm bằng cách nào, hai mắt chàng đổ dồn về phía Cleopatra. Nữ hoàng Ai Cập trang điểm đẹp hơn rất nhiều so với những gì chàng tưởng tượng. Mọi người chăm chú theo dõi từng bước đi của hai người. Antonius đi đến đâu, Cleopatra đều cho người rải hoa hồng đến đó, còn mình yểu điệu bước xuống bậc thềm đón chàng. Khi gần đến nơi, Antonius dừng lại, hơi khom lưng, hai tay giơ về phía trước cúi chào nữ hoàng một cách cung kính. Cleopatra nói một vài câu tiếng Italia, rồi hai người dắt tay nhau tiến vào cung điện. Trong 3 ngày liên tiếp, Cleopatra cho tổ chức tiệc mừng trong cung điện để chào đón Antonius. Những đồ vật tinh xảo cùng với những món ăn đặc sản, những bộ quần áo sang trọng, tất cả đều khiến cho chàng ngợp choáng về sự giàu có của Ai Cập. Tuy nhiên, suốt thời gian đó, chàng vẫn không có cơ hội ở riêng bên nàng. Các đại thần, cung nữ, binh lính luôn ở bên họ. Chàng không có cơ hội nói chuyện riêng với Cleopatra. Chàng cảm thấy có lẽ là do sự sắp xếp của nàng. Người phụ nữ mà chàng ngày đêm mong nhớ đang hiện diện trước mặt, nhưng chàng chỉ biết đứng nhìn, không thể ôm nàng vào lòng và hôn lên làn môi mọng đỏ, khiến chàng càng yêu nàng hơn. Sáng sớm ngày thứ tư, sau khi ra khỏi giường, Antonius thấy trời tối sầm lại, mây đen u ám, gió thổi rất lạnh. Sau ba ngày bày tiệc chiêu đãi, mọi người trong cung đều mệt mỏi, nên rất ít người đi lại. Sau khi chàng làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, Cleopatra vẫn chưa xuất hiện. Trong khi chàng đang cảm thấy buồn chán, bỗng Corasen, người hầu của Cleopatra, bước vào bẩm báo: hôm nay long thể của nàng không được khỏe, nên không thể đến tiếp chuyện chàng được, mong chàng thông cảm. Đồng thời anh ta đưa cho chàng một mẫu thư Cleopatra viết bằng tiếng Latin: Antonius yêu quý của thiếp, sau ba ngày mở tiệc chúc mừng chàng, thiếp thấy người không được khỏe, cần phải nghỉ ngơi, có thể đến tối thiếp sẽ khỏe hơn. Nếu chàng đồng ý, tối nay mời chàng đến phòng của thiếp. Đọc xong thư, tim của Antonius như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giây phút mà chàng mong đợi đã đến. Từ trưa, trời đã bắt đầu có mưa nhỏ, mây đen kéo đến khiến bầu trời càng u ám hơn. Antonius đứng ngồi không yên, chàng đứng trong phòng ngủ nhìn ra ngoài. Trời mưa tí tách, khiến cho cảnh vật càng buồn hơn. Khi trời tối hẳn, chàng lập tức đến phòng của Cleopatra theo đúng hẹn. Trong căn phòng ấm áp, chỉ có một mình Cleopatra đang ở đó. Nàng mặc chiếc váy ngủ mỏng, mềm mại, nằm trên chiếc giường ngọc, mỉm cười đưa tay ra đón Antonius. Ngay lập tức, chàng chạy đến ôm nàng vào lòng. Trong mắt chàng lúc này Cleopatra hấp dẫn hơn ai hết. Chàng dùng đôi tay run run xoa nhẹ lên hai má nàng và nói: nữ hoàng của ta, nàng thật tuyệt vời. Nàng ở một mình, tại sao không cho ta đến bên nàng? Dù ta là quan chấp chính của La Mã, nhưng ta nguyện làm nô lệ cho nàng. Nàng có chấp nhận không? Cleopatra ngượng ngùng nói: dù thiếp là nữ hoàng Ai Cập, nhưng chưa một ngày được ở bên quan chấp chính La Mã hầu chuyện. Chàng thực sự yêu thiếp, thiếp cảm kích vô cùng. Tình yêu với nàng đã khiến ta đau khổ biết bao ngày qua. Nếu nàng cũng có tình ý, cớ sao chúng ta không bắt đầu từ ngày hôm nay? Cleopatra vẫn với vẻ ngượng ngùng nói: chàng không sợ hãi đến uy danh của mình sao? Thiếp sẽ không hy sinh tất cả vì chàng đâu. Nghe những lời nói dịu dàng của Cleopatra, Antonius vội vàng hôn lên má nàng. Vừa hôn tay của chàng, từ từ cởi chiếc váy trên cơ thể đầy quyến rũ của nàng ra. Cơ thể ngọc ngà của Cleopatra hiện ra trước mắt, khiến chàng quên đi tất cả. Chàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường và hôn lên các bộ phận trên cơ thể ấy. Mắt chàng ngấn lệ, thủ thỉ bên tai nàng: nàng đã làm ta vô cùng đau khổ, nàng đã khiến ta đau khổ suốt một thời gian dài, nàng có biết không? Lúc đầu Cleopatra vẫn còn tỉnh táo, nhưng dần dần Antonius đã làm cho nàng rơi vào trạng thái nghi ngất, đê mê. Môi hôn của chàng khiến cơ thể nàng mềm nhũn ra, đôi tay vuốt ve tình tứ ấy khiến tim nàng rộn ràng khó tả. Kể từ khi Caesar qua đời, nàng rất cô đơn. Đã lâu lắm rồi nàng không được thưởng thức cái hôn nồng nàn ấy và tận hưởng sự vuốt ve dịu ngọt thế. Nàng rất cần nụ hôn đó, rất cần tình yêu của người đàn ông có nhiều quyền lực. Khi cơ thể cường tráng, tràn đầy sức sống của Antonius đè lên cơ thể nàng, nàng cảm thấy nghi ngất si mê. Dần dần, nàng thấy mình giống như một dòng sông, nước sông không ngừng dâng trào. Dâng đến khi ngập đê và tràn qua, bãi cát ướt mềm, cỏ cây bị ngập nước, bụi bẩn trên những tán lá được rửa sạch, mơn man trong dòng nước chảy. Tất cả mọi thứ dường như không còn tồn tại, chỉ có sự dịu mát của những hạt mưa mùa xuân. Đêm đã về khuya, nhưng hai người vẫn ôm chặt lấy nhau và nói những lời yêu thương ngọt ngào. Antonius giống như một đứa trẻ nép vào lòng ngực Cleopatra, thổ lộ nỗi nhớ và tình yêu của mình dành cho nàng. Thỉnh thoảng, nàng lại hôn nhẹ lên trán chàng. Có khi sau nụ hôn dài, hai người lại cảm thấy hưng phấn tột độ và tiếp tục những trận cuồng phong mây mưa kéo dài. Mãi cho tới khi trời sắp sáng, Cleopatra mới khuyên Antonius trở về phòng riêng và hai người mới chia tay. Từ đó trở đi, ngày nào Antonius cũng vào phòng riêng của Cleopatra để cùng nàng hưởng những phút giây quan lạc như chưa bao giờ có. Đồng thời với việc tiếp đón chàng, Cleopatra cũng đưa ra dự định riêng cho mình, giữ chặt Antonius, lợi dụng chàng để củng cố địa vị nữ hoàng của mình, khôi phục lại quyền lực hưng thịnh cho vương triều Ptolemy. Nhưng lâu dần, Cleopatra phát hiện ra nàng đã rơi vào bẫy của chính mình. Nàng đã yêu Antonius, càng ngày nàng không thể rời xa chàng được. Lúc nào Antonius cũng nghĩ đến nàng, khiến nàng vô cùng cảm động. Khi nghe những lời nói cảm động từ đôi môi chàng, nhìn ánh mắt dịu dàng và hơi thở nồng nàn của chàng, nàng thấy lòng trào dâng tình cảm của một người mẹ. Nàng cảm thấy Antonius giống như một đứa trẻ quấn quýt bên người mẹ. Mỗi khi chàng chìm sâu vào giấc ngủ, nàng lại ngắm nhìn khuôn mặt bắt đầu xuất hiện có những nếp nhăn của năm tháng, nhưng đầy vẻ thỏa mãn, đáng yêu và thoải mái. Nàng cảm thấy chàng giống như đang nằm trong vòng tay của người mẹ hiền từ. Khi Antonius kể về cuộc sống quân ngũ của mình trong 20 năm qua và những tình cảm mà chàng dành cho nàng, Cleopatra không cầm nổi nước mắt. Antonius vô cùng yêu nàng, luôn khiến nàng cảm thấy ngây ngất. Chàng đã mang đến rất nhiều vàng bạc châu báu từ Tarsus. Đó đều là những vật phẩm do quốc vương, tổng đô của các nước dân tặng. Chàng trưng bày từng đồ vật ra trước mắt, khiến nàng rất vui. Nếu cảm thấy thích đồ vật nào, nàng đều có thể nhặt lên ôm vào lòng và ngắm nhìn cho thỏa thích. Mỗi khi nàng cảm thấy trong người khó chịu, Antonius luôn ở bên cạnh an ủi, động viên, quan tâm chăm sóc. Chàng tự tay sắc thuốc cho nàng uống, giống như một người mẹ già tảo tần sớm hôm. Mỗi khi nàng không vui, chàng cũng cảm thấy buồn. Thế rồi chàng tìm mọi cách để nàng vui vẻ trở lại. Antonius sẵn sàng làm tất cả, miễn là nàng được vui. Antonius tràn đầy sức hấp dẫn nam tính, khiến nàng khó quên. Đặc biệt cơ thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, một tướng lĩnh gần 40 tuổi, đang ở vào giai đoạn hấp dẫn nhất, khiến nàng không thể mong ước điều gì hơn. Chàng biết cách làm thế nào để nàng được vui, để nàng đạt được cao trào và nồng nhiệt khi ân ái. Đã rất nhiều lần, nàng ngồi dậy ngắm cơ thể của chàng và so sánh với Caesar. Nàng thấy rằng, dù trước đây Caesar mạnh mẽ cương trực, nhưng chàng đã già, đặc biệt là làn da, rất nhiều bộ phận trên cơ thể đã nhão. Trong khi cơ thể Antonius vẫn rắn chắc và nụ cười hấp dẫn, khi ở bên chàng, nàng cảm thấy mình trẻ hơn rất nhiều. Cleopatra cảm thấy sự bình yên và an nhàn đang vây quanh nàng. Mọi kế hoạch và mưu kế lợi dụng Antonius trong đầu nàng bỗng nhiên tan biến hết. Nàng không lo lắng, buồn rầu, mà chỉ cảm thấy cuộc sống đang tràn trề hạnh phúc. Thế giới riêng tư của nàng đang nhỏ dần, dường như tất cả mọi thứ đều không tồn tại, chỉ có duy nhất Antonius ở bên cạnh nàng. Đôi khi trong đầu nàng xuất hiện ý nghĩ muốn cùng với chàng tránh xa mọi quan hệ xã hội, đến một hòn đảo riêng chỉ có hai người sống đến đầu bạc răng long. Những lúc nghĩ đến mối liên hệ Antonius với quyền lực và vương quốc của mình, nàng cảm thấy cuộc sống rất mệt mỏi. Tại sao có sự tranh giành ngôi vị? Tại sao nàng lại là nữ hoàng? Vì sao nàng phải thống trị một đất nước? Cuộc đời thật trái ngang. Rất nhiều người đang phải làm những công việc mà mình không muốn. Giá như mọi người đều sống tự do tự tại thì tốt biết mấy. Nàng đang phải lao tâm khổ tứ vì ngôi vị nữ hoàng của mình, vì sự thống trị của vương triều Ptolemy, vì sự thịnh suy của vương quốc Ai Cập. Chính vì những điều đó, nàng đã phải hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho Caesar. Chuyến thăm Tarsus vừa rồi cũng nằm trong kế hoạch lợi dụng Antonius của nàng. trong sâu thẳm lòng mình, nàng mong muốn Antonius có thể thay thế được Caesar, biến hoài bão của nàng thành hiện thực. Nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, nàng cảm thấy tất cả những thứ đó đều vô vị. Chỉ có tình yêu chân thành của Antonius mới là thực tế, mới khiến nàng không sao chống đỡ nổi. Quyền lực và địa vị chàng rất hấp dẫn, đã từng khiến nàng mong muốn được sở hữu nó. Nhưng nàng cảm thấy sức hấp dẫn nam tính của chàng còn cao hơn tất cả. Trong con người chàng hội tụ đầy đủ những tố chất để có thể chiếm được tình cảm của phái đẹp. Điều đó khiến nàng hiểu rằng tại sao có nhiều người phụ nữ quý phái theo đuổi chàng đến vậy. Giờ đây nàng quyết tâm giữ chặt hạnh phúc và cuộc sống ngập tràn yêu thương mà chàng đang dâng hiến cho mình. Rasen và Erasi đều cảm thấy nữ hoàng đã thực sự thay đổi. Khi ở bên Antonius, Cleopat không giống như là một nữ hoàng, cũng không giống một thiếu phụ 29 tuổi, mà là một cô tiểu thư đáng yêu, thông minh và tinh nghịch. Nàng cũng biết nô đùa trêu chọc, nhảy nhót trong vườn hoa, yêu cuộc sống và ngây thơ như biết bao thiếu nữ xinh đẹp khác. Họ hiểu rằng chính sự có mặt của Antonius ở Ai Cập đã đem đến cho nữ hoàng tất cả những điều đó. Bỗng nhiên họ cũng cảm thấy yêu quý chàng hơn và thầm cảm ơn chàng đã mang đến một sức sống mới cho nữ hoàng của mình. Cleopatra cũng tạo ra cuộc sống mới cho Antonius. Khi sống bên nàng, Antonius cảm thấy như đang được ngâm mình trong bể nước mát mẻ, êm ái và thú vị. Chàng không còn nhớ gì đến hai người vợ quá cố của mình và quên luôn cả người vợ hiện tại đang ở La Mã. Mỗi khi nhớ lại những gì người vợ hiện tại đã mang lại cho mình, chàng càng thấy yêu Cleopatra hơn. Người đó đã từng trải qua hai đời chồng, chàng là đời chồng thứ ba. Bà ta như một quản gia của chàng. Trong cuộc sống, bà ta can thiệp quá sâu vào công việc chính trị và lĩnh vực quản lý của Antonius, thậm chí còn thay thế vai trò của chàng. Bà ta rất ghét những người phụ nữ quỷ mị. Trong con người bà ta luôn thiếu tính mềm mại, dịu dàng của một người vợ. Antonius không yêu người đàn bà ấy, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Cleopatra hoàn toàn khác, nàng sẵn sàng làm mọi thứ để chàng được vui vẻ. Antonius cho rằng mình đã tìm được hạnh phúc thực sự từ con người nàng. Các vị thần đã ban tặng Cleopatra cho chàng. Để đáp lại tình cảm chân thành của nàng, chàng sẵn sàng làm nô lệ cho nàng. Ngày qua ngày, Cleopatra và Antonius chìm đắm trong niềm vui hạnh phúc. Sau mỗi lần ân ái, họ lại có cảm giác mới lạ, niềm hạnh phúc của hai người làm vô bờ bến, là mãi mãi. Cleopatra vui vẻ giới thiệu với chàng tất cả những nơi đẹp nhất trong cung điện, từ những tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy đến những tác phẩm nghệ thuật vô giá. Thỉnh thoảng, nàng còn đưa chàng ra vườn hoa, hai người cùng ngắt những bông hoa tươi, cùng thưởng thức hương thơm dịu ngọt lan tỏa từ nhánh hoa mơn mởn. Vào những khi trời mưa bay, Cleopatra dùng tiếng Italia ngâm thơ cho Antonius nghe, phân tích cho chàng tính cách và bi kịch của các anh hùng Hy Lạp cổ đại. Vào mỗi buổi sáng sớm hoặc những lúc hoàng hôn, nàng đưa chàng lên điểm cao nhất của cung điện, ngắm nhìn cảnh đẹp toàn thành Alexandra. Nàng muốn chàng cảm nhận vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm và lộng lẫy từ tòa thành cổ này, khơi dậy tình yêu của chàng với vương quốc Ai Cập. Antonius rất cảm phục sự hiểu biết của Cleopatra. Nàng cũng rất ngưỡng mộ tinh thần sống lạc quan cởi mở của nàng. Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức xa hoa của Antonius, Cleopatra đã cho trưng bày toàn bộ những tác phẩm nghệ thuật và đồ vật quý giá nhất của vương quốc Ai Cập. Nhà bếp luôn bận rộn với những món ăn sơn hào hải vị như thịt heo, rừng quay, dê quay, gà quay. Từ xa vẫn ngửi thấy mùi thơm ngọt lan tỏa ra từ những món ăn này. Chỉ cần Antonius thích món gì, nàng đều lệnh cho người hầu chuẩn bị với hương vị tươi ngon nhất. Những bậc thềm và hành lang trước đây không được trải thảm, nay cũng được phủ những tấm thảm đắt tiền. Antonius thích dùng những dụng cụ ăn uống tinh xảo. Nàng liền ra lệnh cho thợ trạm khắc điêu luyện nhất vương quốc chế tạo ra. Antonius giống như một đứa trẻ sống trong sự yêu thương chiều chuộng xa xỉ của nàng. Cleopatra luôn ở bên cạnh chàng. Những lúc rời khỏi vòng tay chàng, nàng đều nghĩ ra những trò thú vị mới để hai người cùng tiêu khiển. Một hôm, trong khi tổ chức tiệc chiêu đãi cho Antonius, căn phòng tổ chức bữa tiệc rộng với rất nhiều đồ vật quý giá được bày thêm những pho tượng sư tử mặt người làm tăng thêm vẻ trang hoàng lộng lẫy cho căn phòng. Dưới ánh sáng lung linh từ những ngọn nến thơm, tấm thảm trải nền có thêu dệt hoa hồng hiện lên như là một vườn hoa lung linh sắc màu, khiến mọi người có cảm giác như đang bước đi trong một vườn hoa đầy hương sắc. Lúc đó, tất cả quan khách đã đến đông đủ. Họ đều đứng xung quanh bàn tiệc, ngắm nhìn những dụng cụ ăn uống tinh xảo và chờ chủ nhân tới. Một lúc sau, Antonius cùng với Cleopatra đi xuống từ cầu thang trải thảm đỏ. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Antonius mặc bộ quần áo màu bạc sang trọng. Cơ thể cường tráng của chàng khiến mọi người liên tưởng tới thần Cla. Cleopatra khoác trên mình chiếc áo dài rác vàng vô cùng lộng lẫy. Mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi. Họ thật đẹp đôi, giống như mặt trời và mặt trăng đang chiếu sáng xuống khắp nhân gian. Các món ăn trong bữa tiệc chiêu đãi tối hôm đó rất phong phú, với hơn 40 món ăn khác nhau. Sau khi dùng bữa xong, cả chủ và khách bắt đầu thưởng thức những tiết mục biểu diễn nghệ thuật độc đáo do các nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong cung biểu diễn. Nhìn bữa tiệc lịch sự và sang trọng, Antonius nói với Cleopatra: "Ta cũng đã từng tổ chức một bữa tiệc như thế này. Nó tiêu tốn tới 100 đồng tiền La Mã, tương đương khoảng 120.000 đô la. Không ai có thể tổ chức được một bữa tiệc nhiều hơn con số đó." Cleopatra mỉm cười nói: "Thiếp có thể, buổi tiệc lần sau sẽ tiêu tốn tới hàng trăm vạn." "Nàng đang tạo niềm vui cho ta phải không, nữ hoàng Cleopatra?" "Điều đó là không thể." Antonius làm ra vẻ không tin. "Thì chàng có dám cá cược không?" "Antonius yêu quý của thiếp." Cleopatra nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên ta dám rồi. Bởi từ trước tới nay ta chưa nghe thấy bữa tiệc nào tiêu tốn nhiều đến như thế. Nhưng nếu ta thắng, nàng sẽ trả cho ta cái gì?"
"Khi đó thì thiếp sẽ tặng cho chàng vương quốc Ai Cập." Cleopatra buộc miệng nói: "Nhưng nếu thiếp thắng thì sao?"
"Nếu nàng tổ chức một bữa tiệc trị giá 100 vạn đồng tiền La Mã, ta cũng sẽ tặng cho nàng vương quốc Phoenix, nàng nghĩ sao?" Antonius nói với vẻ rất thoải mái. "Vậy thì tốt, Antonius yêu quý của thiếp." Cleopatra giơ tay ra làm động tác giao ước. Trong lòng Cleopatra vô cùng sung sướng. "Phoenix, chàng dám cá cược Pali với ta à?" Phoenix là vương quốc cổ đại, một thuộc địa của La Mã, giáp với vương quốc Do Thái. Đây là một đất nước có bờ biển dài, với những đặc sản vô cùng quý giá. Hàng năm, những sản vật như nhiên liệu, thảm, đồ gia dụng, chân trâu, đá quý của Phoenix được chuyển đến khắp các nơi trên thế giới. Đồng thời, nơi đây còn là địa danh du lịch nổi tiếng. Mùa hè, hàng năm có rất nhiều du khách thuộc giới quý tộc và thương gia từ khắp nơi trên thế giới tìm đến để nghỉ mát, thưởng thức hải sản. Nếu có được Phoenix, nàng sẽ rất vui. Tối hôm sau, Antonius đến phòng tiệc theo như đã hẹn. Chàng nhìn thấy trong phòng có rất nhiều quan khách. Ngoài những quan khách bữa tiệc tối hôm trước, còn có rất nhiều các quan khách khác. Antonius hiểu rằng những vị khách này đã biết tin chàng cá cược với nữ hoàng Cleopatra, nên muốn đến xem thực hư thế nào.
Tất nhiên, họ đều là những người thuộc giới quý tộc và quần thần của hoàng cung. Ngoài ra, còn có một số sứ giả của các nước đang ở Alexandra. Nhìn lướt qua các bàn tiệc một lượt và thấy không có gì khác so với bữa tiệc tối qua, Antonius tỏ ra rất tự tin, xem ra mình thắng rồi. Antonius nhìn các bàn tiệc và tự nhủ. Cleopatra đã đến, nàng đứng trên bậc cao nhất của cầu thang mỉm cười nhìn Antonius. Chàng thấy nàng chỉ mặc một chiếc áo dài màu hoa hồng và đeo đôi khuyên tai bằng ngọc, khác hẳn trong buổi tiệc tối qua. Antonius rất quen thuộc với đôi khuyên tai đó, bởi đây là đồ trang sức Cleopatra thích nhất. Chàng từng thấy nàng đặt đôi khuyên tai này ở khắp nơi và quan sát ánh sáng lấp lánh phát ra từ đó. Cleopatra đã từng nói với chàng về lai lịch của đôi khuyên tai đó. Trong đó có một vật báo gia truyền của cung điện Ai Cập, tương truyền là do hoàng đế Alexandra nhặt được khi ra trận. Một hôm hoàng đế đang ngồi nghỉ trên bãi biển, ngắm nhìn những con sóng thét gào, cuồn cuộn trước mặt, gió biển thổi rất to. Khi trời sắp tối, gió ngừng thổi, sóng cũng không dũng mạnh vào bờ. Ông chợt phát hiện ra trên bãi biển có một con trai rất to hình bầu dục. Ông nghĩ, đó có thể là do sóng quá to làm nó trôi dạt vào bờ. Hoàng đế đến gần và thấy nó giống như là một chiếc bồn tắm trẻ con. Alexandre nhấc con trai lên, thấy rất nặng, buộc phải gọi một tên lính mang về doanh trại. Lúc đó Alexandre không chỉ là một vị hoàng đế mà còn rất am hiểu nghệ thuật. Từ trước tới nay, ông chưa từng thấy con trai nào to và có hình bầu dục như vậy. Các quan văn trên người nó cũng rất độc đáo, quả là một kiệt tác nghệ thuật của tự nhiên. Sau khi về đến doanh trại, ông cho binh lính lấy một chiếc chậu lớn để nuôi con trai này. Vài ngày sau, khi ông tỉnh giấc vào buổi sáng, như thường lệ, Alexandre đến ngắm nhìn con trai mà ông rất thích. Điều khiến ông ngạc nhiên vô cùng, con trai đang há to miệng và nhả ra một viên ngọc rất to đẹp. Alexandre gọi một số thuộc hạ đến xem, mọi người đều rất ngạc nhiên. Hơn chục ngày sau, vì phải tiến quân đánh chiếm một vùng đất khác, họ không có cách nào mang theo tác phẩm nghệ thuật này, đành phải thả nó trở về dưới biển cả. Sau này, Alexandre đã tặng viên ngọc quý giá đó cho mẹ mình nhân ngày sinh nhật. Năm 323 trước công nguyên, khi hoàng đế Alexandre lâm bệnh qua đời, viên ngọc trai này được chuyển tới tay người sáng lập ra vương triều Ptolemy, đó là Ptolemy I. Từ đó trở đi, vương triều Ptolemy đã coi viên ngọc trai này là vật báo gia truyền, nay được truyền lại cho nữ hoàng Cleopatra.